Nam mê mô a Phật a Bôn a Ca mô a Ni a Nam mê mô a Phật a Ni ca mô a ni a nam mi mô a phật a thân ni ca mô ni
nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì như thường lệ hôm nay là định kỳ mình sinh hoạt Phật pháp, thì hôm nay quý thầy sẽ nói chuyện với toàn thể quý Phật tử đề tài là nhân duyên và oan khiên. Quý vị nghe đề tài này quen hay là lạ? Quen thì cũng quen mà lạ thì cũng lạ, phải không? Có nghĩa lúc nào mình nhớ thì thấy rất là quen, nhưng mà có những lúc mình tạo oan khiên thì nó lại trở thành lạ, tại vì mình quên, phải không? Cho nên khi mà nhớ mà không tạo thì nó trở thành quen, mà khi quên mà tạo oan thì đó là nó vẫn là đề tài lạ. Thì trong cái sự tương giao tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày, thì quý vị thấy tất cả mọi người ai ai cũng giúp đỡ mình, ai ai cũng làm hài lòng mình, rồi làm cho mình vừa lòng thích ý. Tất cả mọi người ai cũng vậy. Hay là có người thì thuận theo mình, mà có người thì lúc nào cũng trực chờ sẵn tìm cách để khuấy phá mình. Tức là trong cuộc sống không phải ai cũng thuận theo mình, ai cũng làm hài lòng mình, hay là ai cũng quậy phá mình, mà trong cuộc sống thì luôn luôn là có hai mặt, phải không? Có nghĩa là có người thì ưa, nhưng mà có người thì đằng sau có người ưa đó thì cũng có người không được ưa đi kèm theo. Đó là về lãnh vực mọi người đối với mình, phải không? Rồi đó là mọi người. Bây giờ trên cùng một người nào đó đối với mình đi, thì không phải bất cứ lúc nào người đó họ cũng thuận theo mình, cũng làm cho mình vừa lòng thích ý, mà có khi thì vui nhưng mà cũng có khi buồn, phải không? Thì đó là nói đến cái lãnh vực mọi người bên ngoài đối với mình. Còn mình đối với mọi người thì sao? Mình á, thì mình nhìn mọi người thấy ai cũng là hài lòng, rồi ai cũng dễ cảm thông, hay là có những người là mình vừa thấy mặt thôi là đã không ưa, là mắc ghét rồi. Thì như vậy, có những người tuy là mình chưa biết đỡ tới, nhưng mà khi mà vừa thấy thì làm như nó có cái gì đó, nó có vẻ giống như là thân thiết và giống như đã quen đâu từ hồi nào rồi, phải không? Nhưng mà cũng có những người mà mình cũng chưa bao giờ biết họ đấy nữa, nhưng mà không biết tại sao vừa gặp mặt là thấy mắc ghẹt không muốn nhìn rồi, phải không? Như vậy á, thì mình mới thấy mọi người đối với mình, có người thì hài lòng, nhưng mà có người thì họ lại có ác cảm đối với mình, phải không? Rồi ngược lại là mình đối với mọi người cũng vậy. Có người thì mình vừa trông thấy là hài lòng, nhưng mà cũng có người mình vừa trông thấy là sao? Là muốn nội chỉ xung thiên, lồn gán lấy quần cổ, phải không? Đó. Thì bây giờ mình đặt lại một câu hỏi: tất cả nguyên nhân đó là từ đâu, do đâu mà có những tác động như vậy? Tại vì do trong những cái kiếp quá khứ mình đã tạo gây những cái nhân duyên phức tạp, nghịch thuận với nhau, phải không? Đó. Thì đời trước nếu mà mình tạo cái duyên thuận á, thì đời sau ra đời mình gặp lại thì thấy có một cái gì đó nó gần gũi, nó thân quen, phải không? Còn nếu đời trước mà mình tạo duyên nghịch á, thì đời sau sanh ra thì gặp lại mình thấy là không thích đó. Thì bây giờ đó là quý vị nghe qua về cái tổng quan, nhưng mà bây giờ thực tế nhất thì mình soi lại nó chính mình á, thì mình sẽ thấy cái nhân duyên nó tác động mình như thế nào. Như có nhiều người mình chưa bao giờ biết họ, mình chưa từng gặp mặt nữa, nhưng mà tình cờ mình vừa trúng thảy á, thì có một cái gì đó nó làm cho mình khó chịu ở trong, giống như không ưa vậy thôi. Như vậy thì quý vị biết, mình chưa bao giờ gặp họ, chưa bao giờ biết họ, nhưng mà tại sao mình vừa thấy là nó lại có cái cảm giác như vậy đó. Thì bây giờ ngay đó là mình xét lại coi ở trong mình này, xét lại nơi mình thôi, bản tâm mình phải coi lại. Nếu mà mình cứ để cho nó có như vậy thì mình ít có thấy lắm, mà phải xét lại coi tại sao mà lại có một cái điều kỳ lạ, tức là nó lại có một cái phản ứng như là vô cớ như vậy đó. Tại sao vô cớ? Tại vì mình nhìn sơ qua mà mình không xét thì thấy nó rất là kỳ lạ và vô cớ. Tại vì sao? Tại vì người đó là mình chưa bao giờ gặp, rồi họ cũng chưa gặp mình, họ cũng chưa bao giờ nói chuyện với mình, mà mình cũng chưa bao giờ biết họ. Như vậy thì hai người chưa bao giờ biết nhau, phải không? Nhưng mà tại sao vừa thấy mặt á thì lại là liên ghét đó. Thì khi đó mình xét lại ở trong lòng mình á, thì mình sẽ thấy rất là rõ. Khi mà quý vị thấy một người đó mà mình vừa cảm thấy giống như không ưa, thì có phải bên trong mình nó có một cái cảm quan bên trong nó tác động đến mình, phải không? Cái cảm quan bên trong, cảm quan có nghĩa là một cái cảm giác vậy thôi mà mình không nhận định rõ nó. Thì cảm quan đó nó báo thức bên trong, tức là nó có một cái gì bên trong đó mà không được rõ ràng lắm. Nó báo thức ở bên trong mình, nó tác động đến tâm mình, rồi từ đó khiến cho mình có một cái phản ứng là không thích người đó, mà mình không hề biết cái nguyên nhân tại sao mà mình không thích và không ưng, phải không? Thì đó, thì khi quý vị kiểm lại sẽ thấy bên trong mình có một cảm quan đó. Nhưng mà bây giờ mình xét lại, cảm quan đó là từ đâu mà có, do đâu mà có, ai ban cho? Bây giờ xét tiếp á, mình có thì cảm quan đó là do đâu, thì mình mới thấy dĩ nhiên là bên trong nó có, thì lúc đó nó mới có cái cảm quan, nó giống như làn điện, phải không? Thì như vậy cái cảm đó, quan đó là do những cái nghiệp thức bên trong nó bạo ứng ra, nó giống như một cái làn sóng điện nó phát vậy đó. Nhưng mà mình bị hòa lẫn với nó, cho nên mình không thấy nó đó. Nhưng mà những nghiệp thức đó lại là do chúng ta đã tạo những nhân duyên từ quá khứ, có nghĩa là trong những tương quan với nhau trong cuộc sống từ quá khứ, trong cái tiếp xúc tương duyên đó, mình đã gieo rắc tạo những cái nghiệp thức, và những nghiệp thức đó nó được in trong tàng thức, và từ đó thì bây giờ mình mang nghiệp thức này, mình tải sang đời sau này, thì nghiệp thức đó nó sẽ trở thành một cái cảm quan bảo ứng, làm cho mình nhìn người thì mình có cảm giác ưa hay là không ưa, phải không? Đó. Tại vì á, tất cả chúng ta sanh ra gặp nhau ở nơi đời này á, thì quý vị cũng biết không phải là chúng ta mới sanh ra đây, phải không? Nhưng mà trong cái vòng luân hồi đó là mình đã trôi lên rồi lặn xuống và gặp nhau rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà trong những cái kiếp quá khứ gặp nhau đó, thì trong sự tương quan hoặc là vô tình hoặc là trong cố ý, mình đã gieo những cái duyên thuận hay là nghịch với nhau đó. Thì những cái duyên đó nó tạo thành những cái chủng tử huấn dự vào ở trong cái tàng thức, tức là cái khó nghiệp thức của mình. Rồi từ đó chủng tử đó tạo thành nghiệp và kết duyên, thì chính mình đã kết duyên cho nên hôm nay mới gặp nhau đó. Mà khi gặp lại á, thì những cái nghiệp thức đó nó sẽ sống lại, nó giống như là làn sóng bảo ứng vậy đó, nó sống lại. Thì lúc bấy giờ á, là nghiệp mình tạo thì có thiện ác lẫn lộn rất là phức tạp, cho nên những cái chủng tử nghiệp đó nó được giao xen với nhau, thì khiến cho mình có một cảm quan hoặc là ưa hoặc là ghét, phải không? Đó. Thì những cảm quan mà do nó khác nhau á, là do vì đâu? Do vì mình tạo những chủng tử nghiệp khác nhau, phải không? Cho nên hôm nay nó có những cảm quan khác nhau. Thì qua đó cho chúng ta thấy một điều là tất cả chúng ta gặp nhau trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thì trong cùng một pháp hội vân vân cũng đều là có một cái nhân duyên, chứ không phải ngẫu nhiên mà gặp mà có, phải không? Đó. Nhưng mà tại vì á, sở dĩ chúng ta có thể cho là ngẫu nhiên là vì con mắt phàm của mình á, mình không có khả năng thấy. Đó. Mà không có khả năng thấy rõ nhân duyên cái kiếp trước, cho nên mình quán niệm như là ngẫu nhiên. Chứ thực sự á, thì nếu quý vị nào tính tệ mà nghiệm lại nơi nội tâm mình á, thì cũng thấy được cái sự tương duyên này. Chính vì vậy cho nên Ngài Huệ Nam Hoàng Long Ngài từng nói là thuyền lẻ cùng qua sông, còn có nhân đời trước, ba thản hà cùng ở, đâu không duyên nhiều đời. Tức là quý vị biết, trên một con sông, trên một con thuyền, mà một đoàn người cùng qua chung trên một con thuyền đó, là cũng có cái nguyên nhân là do đã có nhân duyên đời trước, cho nên hôm nay mới cùng một chiếc thuyền để đi qua sông. Cái con thuyền, trên những người trên con thuyền đó qua sông, nó cũng do một cái nhân duyên chứ không phải ngẫu nhiên. Thì một đại chúng cùng nhau an cư kiệt hạ và ở trong một pháp hội, thì đâu không phải là nhiều đời rồi mình đã từng gieo tạo nhân duyên với nhau, cho nên hôm nay mới cùng chung một pháp hội và tu hành với nhau. Đó. Thì đến như những cái tướng con trong cuộc sống, giống như là cha mẹ, anh em, con cái vân vân, thì cũng đều có nhân duyên với nhau chứ không phải là ngẫu nhiên, phải không? Quý vị tùng kính bảo hiếu, quý vị còn nhớ cái câu nào mà Phật nói nhân duyên này không? Nói về ấn bảo hiếu mẹ cha đó, thì có cái câu là báo kiếp duyên cùng nợ, ngày nay mới vào thai, phải không? Thân trọng như đón thải đó. Đó. Thì báo kiếp rồi, duyên với nợ mắc mượn nhau, cho nên hôm nay mới có thể kết thành tình mẹ con được. Đó. Thì qua đó mình mới thấy rằng trong cuộc sống chúng ta cùng gặp nhau đều có nhân duyên, nhưng mà mình không thấy, chứ không phải là ngẫu nhiên, phải không? Không thấy là tại vì do mình có mắt pha mình không thấy, chứ không phải là ngẫu nhiên. Như vậy thì mình gặp nhau là có nhân duyên. Nhưng mà bây giờ mình xét tiếp nữa, mình coi lại nhân duyên đó từ đâu mà có. Thì có phải là nhân duyên đó là do mỗi người chúng ta đã gieo tạo từ quá khứ không? Tạo thế cho nên mới có đó. Nhưng mà khi tạo á thì cũng có những thuần duyên, phải không? Nhưng mà cũng có những cái duyên xấu, tức là nghịch duyên đó. Nhưng mà nếu đã tạo thuần duyên trong quá khứ á, thì đời nay gặp lại thì đó là gì? Đó là thiền duyên, phải không? Là duyên lành, nâng đỡ cùng nhau thăng tiến. Còn nếu mình đã tạo nghịch duyên trong quá khứ thì đời nay gặp lại đó là gì? Đó là oán khiên, phải không? Tạo nghịch duyên gặp lại là thầy muốn đánh lộn, là oán khiên riêng đó. Thì tạo oán khiên ấy, có nghĩa là phải gặp nhau để trả cái món nợ cũ mà không mấy gì thú vị và ưa thích cho lắm, phải không? Đó. Thì dù là thuận hay là nghịch, nhưng mà một khi mình đã tạo có duyên với nhau rồi á, mà có duyên thì phải gặp chứ không tránh khỏi. Mà gặp thuần duyên á, thì đó là phước giúp nhau để thắng tiến. Mà gặp ở trong nghịch duyên á, thì đó là oan khiên phải trả nợ cũ và khổ đau. Đó. Thì bây giờ mình từ từ mình khảo sát qua thì sẽ thấy rõ hơn. Thứ nhất á, là oan khiên, có nghĩa là gieo những duyên nghịch, cho nên đời này gặp lại trả những món nợ cũ, thì đó là oan khiên, phải không? Đó. Thì quý vị biết, vào thời Đức Phật còn tại thế đó, thì có một cái vị thanh niên đó, sau khi mà cha mất, còn để lại một mẹ già và anh thanh niên này, một mình anh phải gánh vác từ công việc ở bên ngoài ruộng cho tới trong nhà. Thì người mẹ thấy rất là thương người con trai mình, tại vì người nam mà phải gánh vác từ ngoài vườn cho đến nấu ăn trong nhà thì rất là cực khổ, cho nên ngỏ ý là muốn kiếm cho người con mình một cô bạn. Nhưng mà người thanh niên này á, thì ý muốn sống một mình như vậy để phụng dưỡng mẹ già, cho nên không được ưa lắm. Nhưng mà người mẹ thì không nỡ thấy cảnh con mình đau khổ, cho nên mới quyết định sáu đôi ba phen. Thì qua sự thuyết phục của ba mẹ thì anh thanh niên này cũng im lặng bằng lòng, và kết quả là một cô gái hàng xóm được rước về nhà. Nhưng mà có một điều không được ổn á, là cô này rước về nhà đã lâu nhưng mà không có con, Cho nên ba mẹ anh thanh niên này mới nóng lòng, bởi vậy mà mới bàn với anh là muốn kiếm một cô bạn khác. Đó. Nhưng mà người anh thanh niên này thì anh rất là chất phác, cho nên anh không bao giờ chấp nhận cái chuyện mà có hai người như vậy. Cho nên hai mẹ con mới nói với nhau rất là nhiều lần. Thì có nhiều lần nói với nhau như vậy á, thì cô con dâu mới nghe được. Cho nên trong lòng mới là không được yên ổn và ngổn ngang trăm mối, cho nên cô mới nghĩ. Thì tuy rằng là anh từ chối, nhưng mà bàn qua bàn về thì cuối cùng thì đằng nào rồi con cũng phải nghe lời mẹ thôi. Có nghĩa là cuối cùng rồi anh này cũng sẽ nghe lời người mẹ và sẽ có một cô bạn thứ hai. Thì như vậy cô này, cô con dâu này cô mới nghĩ, nếu mà để cho bà già này mà kiếm được một người như ý bà đó, thì cô con dâu bất hạnh này sẽ bị nhà chung xem thường và coi như là một người đầy tớ. Cho nên chi bằng mình, chính mình tự đi kiếm một cô bạn cho người chồng mình. Thì sau khi nghỉ sống á, thì người đàn bà này mới đi sang một cái nhà cô gái ở hàng xóm và nói lên những cái chuyện để mà muốn kiếm một cô bạn thứ hai cho người chồng. Thì người vợ mà đi chọn người vợ khác cho chồng mình thì chuyện rất là lạ, cho nên người hàng xóm thì không bao giờ chấp nhận. Nhưng mà sau một hồi mà nói có nói về một hồi thì cô này thuyết phục được và rước được một cô gái khác để mà đem về nhà cho người chồng mình. Thì đó là người cô con dâu đã làm được theo ý nguyện mình, nhưng mà cũng chưa yên tâm. Cho nên người đàn bà hiếm con này cứ lo sợ đối thủ sẽ sinh con. Tại vì sao? Khi mà sinh con thì được ưu thế, cho nên bà sẽ làm chủ ở trong nhà. Cho nên bà mới đến nói với đối thủ của mình là hệ mà lúc nào có thai thì cho bà biết. Thì quả đúng như lời hứa, ngay khi mà cô này mang thai đến bảo cho người vợ cả biết á, thì tại vì cô vợ cả này hàng ngày có chuyến nấu chảo cho người đối thủ mình ăn, cho nên khi mà vừa bảo cho biết thì cô mới bỏ thuốc vào trong, cho nên kết quả là cô này bị sảy thai. Nhưng mà cô này không có biết, tại vì người rất là hiền không biết. Cho nên lần thứ hai á, thì mang thai cũng bảo tín nữa, rồi bà này cũng bỏ thuốc vào và bị sảy thai lần nữa. Đó, thì lúc bấy giờ các bà hàng xóm biết, cho nên mới hỏi dò hỏi, thì từ đó mới nghe cô kể hết sự vụ. Cho nên mấy ba hàng xóm mới báo là cái ba bà cả đó là tại vì bà sợ chị chiếm ưu thế trong gia đình, cho nên mới trồn cái thuốc phá thai đó cho chị ăn. Thì lần sau chị đừng có nói với bà biết nữa. Thì lần thứ ba người vợ sau không nói gì cả, cho đến khi bà hiếm con mà bà biết được người vợ sau mang thai mà không bảo cho biết á, thì bà mới hỏi tại sao có thai mà không có bảo cho chị biết. Thì khi đó thì bà vợ sáu bà mới thật thà, bà nói chính chị mang tôi về đây, vậy mà hai lần rồi chị làm hư thai tôi, tại sao tôi phải nói với chị nữa. Đó, thì bà vợ trước bà mới thất vọng, nhưng mà bà vẫn không chịu thua, cho nên từ đó bà mới theo dõi, bà thừa cơ hội để mà bà hại tiếp. Thì khi đứa bé trong bụng mẹ đã thành hình thì bà cả thừa một dịp nọ trộn thuốc và đưa cho người vợ sáu ăn. Nhưng mà vì hình thể thai nhi nó đã đầy đủ thành hình rồi, cho nên cái thai nó không bị hư, nhưng mà nó bị kẹt ở một cái chỗ hiểm nghèo. Thì khi mà bị kẹt chỗ hiểm nghèo á, thì ngay sau đó ba mẹ đau bụng dữ dội và cảm thấy là cái chết đến tới nơi. Thì bà mới la hoảng lên. Bà biết hết mọi chuyện rồi, cho nên bà thấy giờ chết tới thì bà mới hoảng, bà la lớn lên. Bà nói rằng là mày giết tao, chính mày mang tao về và cũng chính mày giết ba đứa con của tao. Giờ tao sắp chết, kiếp sau á là ta sẽ thành quỷ già xóa để ăn thịt con mày. Mình thấy không? Thì đó là kết duyên chưa? Khi mà tạo một cái hận để người ta có một cái lời oán như vậy á, thì có nghĩa là nó đã ăn sâu rồi. Đó. Thì sau khi mà nguyền rủa rồi á, thì bà mới tắt hơi và lại sánh vào chính trong nhà ấy thành một con mèo. Thì khi mà người chồng thấy người vợ của mình chết á, thì ông mới tức giận, cho nên ông mới nạt nộ người vợ cả. Và ông nói là chính mày là người làm tán nạt gia đình tao, cho nên ông mới đánh đập tàn nhẫn. Và sau trận đòn thì ba vợ cả cũng ốm nặng và chết luôn. Thì bà chết, bà lại sánh vào trong nhà ấy thành một con gà mái. Thì quý vị thấy, kiếp trước á, thì người vợ bé hiền lành mà bây giờ sánh thành một con mèo, còn người vợ cả thì dữ dằn mà bây giờ sánh thành một con gà mái. Thì như vậy á, là con gà mái mà đẻ trứng á, thì con mèo nó tới nó ăn trứng. Ba lần như vậy, cho nên con gà mái nó mới giận. Nó đâu có biết là kiếp trước đã gây tao với nhau, chỉ thấy là giận thôi. Và nó cất tiếng lên. cũng nói rằng là đã ba lần rồi mày ăn trứng tao, rồi bây giờ mày còn chực muốn ăn luôn cả tao nữa, kịp sau tao sẽ ăn thịt con mày. Thấy không? Thì nguyện như vậy rồi á, thì từ đó con gà nó chết và nó sanh là một con béo cải. Và con mèo á thì chết mà sanh là một con nai. Đó. Thì ba lần con nai cải mà sinh con thì cũng ba lần con béo tới nó nuốt tươi à. Nó tới nó nuốt con của con nai. Thì khi sắp chết á thì con nai cải nó cũng tức, nó nguyên rủa, nó nói là ba phen rồi ác thú này nuốt sống con ta. Giờ thì nó lại định nhai luôn cả ta nữa. Rồi kiếp sau ta sẽ nhai nuốt nó và con đó. Đó. Rồi con nai chết nó lại tái sanh là một con quỷ già xoa. Và con béo chết á, thì nó lại đầu thai thành một con gái dòng tôn quỷ ở thành Xá Vệ. Đó, thì trùng vào thời Đức Phật đó. Thì khi lớn lên á, thì cô con gái lập gia đình, sống bên nhà chung trong một cái khu xóm nhỏ gần cổng thành. Thì một thời gian sau cô có con, thì con quỷ già xoa này nó mới biện là một người bạn thân. Đến nhà cô gái hỏi người nhà là bạn tôi đang ở đâu. Thì khi ấy người nhà bảo cho biết là ở trong phòng và cô ấy vừa sanh một đứa bé. Thì con quỷ già xoa này nó mới hỏi tiếp, vậy là con trai hay là con gái, tôi muốn đến thăm chị ấy. Đó. Thì sau khi mà nó nói xong, nó bước vào phòng á, thì nó giả vờ ngậm đứa bé xong, thì nó nhanh tay chộp lại và nó ăn đứa bé mất tiêu. Thì sau khi ăn xong đi ra, thì lần thứ hai á, thì con quỷ nó cũng tới và nó nuốt đứa bé thứ hai nữa, là hai đứa. Rồi bắt đầu hai lần á, thì cô này biết, cho đến cổ mới lần thứ ba thì cổ mới bàn với người chồng là cổ sẽ trở về nhà của mẹ cổ để mà sinh nở. Thì khi ấy á, là con quỷ già xóa này nó cũng tới nhà nó tìm nhưng mà không thấy, cho nên nó hỏi thì người trong nhà đáp là chị chẳng thể gặp cô ấy được nữa đâu, tại vì có một con quỷ già xóa nó cũng ăn thịt những cái đứa con đó, cho nên bây giờ cổ mới về nhà mẹ ruột cổ để cổ sinh rồi. Thì con quỷ lúc bấy giờ nó biến thành một người bạn thân, cho nên đâu ai biết là quỷ đâu, cho nên nó mới lầm bầm, nó nói là dù có chạy đằng trời đi nữa cũng không có thể nào thoát khỏi tay nó. Thì khi ấy là nó nôn nóng vì thù hận, cho nên con già xóa nó mới tức tốc nó đi vào thành. Thì đến cái ngày lễ đặt tên á, thì ba mẹ tắm rửa đứa bé xong và đặt tên cho đứa bé, thì bàn và người chồng là nên ẵm đứa bé trở về lại nhà. Thì trên đường mà cô vợ ẵm đứa bé đi bên cạnh chồng để về nhà, thì trên đường đi ghé ngang qua tính xã gần chỗ Đức Phật đang trụ ngụ. Thì khi đến cái hồ nước của tính xã thì người vợ trẻ mới giao con cho chồng vào xuống hồ tắm. Tới khi tắm xong á, thì cổ mới lên cổ ẵm con và để cho người chồng xuống tắm. Thì thừa khi mà người vợ ẵm con thì con quỷ già xóa lúc đó nó xuất hiện. Mà khi nó xuất hiện thì cô vợ trúng thấy thì nhận ra liền và la lên là ông ơi đến đây mau, nó con quỷ nó đến đây rồi nè. Nhưng mà khi la như vậy thì người chồng không lên kịp, cho nên cô mới xoay người cô chạy vào tính xã để cô trốn con quỷ đó. Thì khi chạy vào tính xã thì lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp giữa chúng hội, cho nên cô mới đặt đứa trẻ xuống giữa chân Phật và thưa cúi xin cúng dường ngài đứa bé này, xin ngài hãy cứu lấy nó.